Xin trân trọng kính chào toàn thể quý mạng chị em trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm tiếp thơ Chúa gửi cho bảy Hội Thánh với bức thơ gửi cho Hội Thánh Thyatira được viết trong Kinh Thánh sách Khải Huyền đoạn 2 từ câu 18 đến câu 29 mà chúng ta mới vừa được nghe tuyên đọc. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong quá trình chúng ta bước đi theo Chúa, khi chúng ta học Kinh Thánh, khi chúng ta nghe chia sẻ lời Chúa hay nghe làm chứng, hay nghe nói chuyện với nhau, chúng ta thường hay gặp các từ ngữ như là môn đồ, tín đồ, thánh đồ. Vậy thì sự khác nhau giữa những từ ngữ này nghĩa là gì? Tôi xin được phép nói qua mau. Môn đồ có nghĩa là một danh từ chung để chỉ đến người khăn gói bước đi theo thọ giáo một ông thầy. Cho nên, để chỉ ra rằng chúng ta là một môn đồ của Chúa, thì chúng ta phải nói môn đồ của Đấng Christ hay là môn đồ đi theo Chúa Giê-xu, để chỉ ra rõ rằng chúng ta đi theo Chúa, chúng ta là môn đồ của Chúa. Chứ nếu nói môn đồ một mình thì môn đồ của giáo phái học yoga hay môn đồ đi theo học những ông thầy đồ ngày xưa cũng được gọi là môn đồ, hay những người đi theo học theo những nhà tiên tri ở những giáo phái lạ, họ cũng gọi họ là môn đồ. Chúng ta cẩn thận, chúng ta nói môn đồ theo Đấng Christ thì đúng hơn là môn đồ một mình. Rồi, tiếp theo cụm từ tín đồ thì có nghĩa là môn đồ cộng với trung tín, thì được gọi là tín đồ trung tín, tín đồ trung tín với Chúa. Trung tín trong đức tin của mình, giống như các tín hữu của Hội Thánh Smyrna được Chúa kêu gọi hãy trung tín cho đến chết, hãy gìn giữ sự trung tín đó, thì họ là những môn đồ trung tín, được gọi tắt là tín đồ. Đôi khi chúng ta quen dùng chữ tín đồ ngày Chúa Nhật hay tín đồ Noel để chúng ta nói đến những tín hữu là chỉ trung tín đi nhớ ngày Chúa Nhật, rồi ngày thường thì không phải là môn đồ thật của Chúa, hay là chúng ta cũng nói là tín đồ Noel có nghĩa là chỉ xuất hiện vào ngày Noel rồi thôi. Thì nhưng thật ra khi chúng ta dùng cụm từ tín đồ Noel hay là tín đồ ngày Chúa Nhật thì là sai, sai hoàn toàn, là bởi vì cụm từ tín đồ được dùng để nhấn mạnh đến môn đồ trung tín trong đức tin của mình, từng giờ từng phút, mọi lúc mọi nơi, mọi hoàn cảnh, không thay đổi sự trung tín của mình đối với Chúa thì mới được gọi là tín đồ. Bây giờ chúng ta đối diện với cụm từ thánh đồ nữa. Thánh đồ nghĩa là một môn đồ đi theo Chúa Giê-xu, đã tuyên xưng đức tin thật mình nơi Chúa và đã được Chúa xưng công bình, được nên thánh bởi huyết của Chúa đổ ra rửa sạch tội lỗi của người đó. Cho nên người đó được khoác chiếc áo trắng công bình thánh khiết để làm chi? Để được sống trong sự hiện diện của Chúa và được thông công với Chúa. Từ đó chúng ta có chữ thánh đồ. Đôi khi chúng ta quá khiêm nhường đến nỗi chúng ta nói thôi tôi chỉ là một tín đồ bình thường thôi, chứ tôi không dám gọi tôi là thánh đồ, bởi vì tôi không chắc là tôi thánh. Nhưng khi chúng ta khiêm nhường đến mức chúng ta nói như vậy có nghĩa là chúng ta sai rồi, là bởi vì khi chúng ta nói chúng ta không chắc chúng ta thánh, đồng nghĩa rằng chúng ta không chắc huyết của Chúa đã tẩy thanh hoàn toàn tội lỗi của chúng ta. Hoặc chúng ta đồng nghĩa nói rằng chúng ta từ chối chiếc áo trắng công bình Chúa đã khoác lên trên chúng ta. Cho nên chúng ta cẩn thận, chúng ta, mỗi một chúng ta đây, nếu quả thật chúng ta có tuyên xưng đức tin trong Chúa Giê-xu Christ, chúng ta là thánh đồ. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bức thơ Chúa gửi cho Hội Thánh Thyatira. Đoạn Kinh Thánh này nhấn mạnh đến sự thánh khiết mà mỗi một cơ đốc nhân đều cần phải gìn giữ nó, bởi vì chúng ta là thánh đồ, chúng ta thuộc về Hội Thánh của Chúa, và điều quan trọng hơn hết đó là chúng ta phải duy trì, gìn giữ sự nên thánh của mình. Trước tiên chúng ta suy gẫm về lá thư này. Chúng ta lưu ý rằng thành phố Thyatira ngày hôm nay có tên là Akhisa, thuộc địa phận của nước Thổ Nhĩ Kỳ và nằm chết về phía đông bắc của thành phố Simirne khoảng 80 km. Tên gọi Thyatira có gốc từ tiếng Hy Lạp là chữ Tuo, mang nghĩa là hy sinh. Mà chúng ta biết theo tổng quan Kinh Thánh, khi từ ngữ hy sinh được dùng để nói đến là Kinh Thánh đang nói đến sự tế lễ, sự dâng của tế lễ. Ở trong thời Cựu Ước, con vật tế lễ được dâng lên, được hy sinh để dâng lên cho Đức Chúa Trời, để chuộc tội cho dân của Chúa. Qua tới thời Tân Ước thì Chúa Giêsu là của tế lễ, chính mình Ngài tự dâng Ngài lên làm của lễ hy sinh để chuộc tội cho chúng ta. Cho nên vì lý do đó, khi Chúa kêu gọi chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh cho Đức Chúa Trời. Cho nên sự nên thánh rất là quan trọng trong đời sống của mỗi một Cơ Đốc nhân. Nếu tên của hội thánh Thyatira mang ý nghĩa là hy sinh, thì có nghĩa rằng Chúa muốn nhấn mạnh rằng hội thánh của Chúa là một hội thánh thánh khiết. Mỗi con dân trong hội thánh Chúa là thánh khiết, là một của tế lễ thánh khiết được dâng lên cho Chúa, bởi vì Ngài là thánh khiết. Bây giờ chúng ta xem ở trong đoạn 2 câu 18, chúng ta sẽ đọc lại. Này là lời phán của con Đức Chúa Trời, là đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Chúng ta thấy Chúa giới thiệu Ngài là rất là thánh khiết, rất là trong suốt, rất là kinh khủng, rất là mạnh mẽ và nghiêm khắc. Mắt của Ngài như ngọn lửa, tức là đôi mắt của sự phán xét. Còn chân của Ngài như đồng sáng, đó là đôi chân mạnh mẽ và đạp trên mọi thế lực. Khi Chúa giới thiệu Ngài như vậy với hội thánh của Ngài, là ý Ngài nhắc nhở chúng ta rằng Ngài đã hy sinh cho hội thánh Ngài, và ngày hôm nay Ngài cầm trong tay quyền phán xét và quyền cai trị. Cho nên tiếp theo ở trong câu 26 đến câu 27 cùng đoàn thì Chúa nói: kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng thì ta sẽ ban cho quyền cai trị các nước. Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính ta đã nhận quyền đó từ nơi cha ta. Cho chúng ta thấy Chúa là đấng cai trị. Và vì vậy lời Chúa kêu gọi chúng ta hôm nay, nếu chúng ta nói rằng mình thuộc về Chúa, thì chúng ta cần biết Chúa của chúng ta là ai. Đây, Ngài nói Ngài là đấng mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng. Bấy nhiêu thôi đủ để chúng ta hiểu lý do vì sao chúng ta phải sống thánh khiết. Bởi vì chúng ta kính sợ, chúng ta phải quỳ xuống kính sợ trước mặt đấng có đôi mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Đôi khi chúng ta dành rất nhiều thời gian để chúng ta thảo luận, chúng ta bàn, chúng ta tự hỏi, chúng ta học, chúng ta tìm kiếm những lý do rất là cao và rất là phức tạp để chúng ta tự giải nghĩa tại sao phải sống thánh khiết. Nhưng theo đoạn Kinh Thánh này, chúng ta chỉ cần biết rằng Chúa là đấng cứu chúng ta. Ngài là đấng sẽ mở cửa thiên đàng để cho chúng ta vào trong nhà Ngài. Ngài là đấng thánh khiết, có đôi mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng, thì đã quá đủ để chúng ta nói với Chúa rằng: dạ vâng thưa Chúa, con phải sống thánh khiết bởi vì Ngài là thánh khiết. Còn nữa, đôi mắt như ngọn lửa của Ngài cũng chỉ ra rằng Ngài nhìn thấu mọi việc, Ngài xét đoán mọi việc thuộc về xác thịt. Và bởi vì Ngài nhìn thấu mọi việc, thì Ngài cũng nhìn thấy và khen ngợi tất cả những công việc chúng ta làm là những việc thuộc về Thánh Linh. Chúng ta sẽ suy gẫm điểm thứ nhất ở đây, đó là điều mà Chúa khen ngợi hội thánh Thyatira, được viết ở trong câu 18 và câu 19. Câu 19, Chúa nói: ta biết công việc ngươi, lòng yêu thương ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín trong ngươi. lòng nhịn nhục ngươi và công việc sao rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Chúng ta thấy khi mà chúng ta học về bức thư Chúa gửi cho hội thánh Smyrna, khi Chúa nói ta biết, nghĩa là sao? Nghĩa là Chúa muốn chúng ta biết rằng Ngài đang thông cảm với hoàn cảnh chúng ta, Ngài đang lo liệu và điều khiển mọi việc, và Ngài ban cho chúng ta đủ ân điển rồi, cho nên Ngài biết hết tất cả, đừng lo. Còn ở đây, đối với hội thánh Thyatira, Ngài cũng nói ta biết, và tiếp theo Chúa kể ra những phẩm chất tốt lành của hội thánh. Đó là Chúa muốn chúng ta hiểu rằng Ngài có nhìn thấy và Ngài có muốn khen ngợi chúng ta. Chúng ta dành thời giờ, chúng ta đến gần với Chúa để chúng ta nhận được sự đánh giá cao của Chúa từ chính Chúa, chứ không phải từ chính miệng của con người. Chúa nói rằng ta biết công việc ngươi, chỉ ra cho chúng ta thấy hội thánh Thyatira là hội thánh rất tích cực trong công việc, các công việc làm của cơ đốc nhân là các việc làm sanh ra bởi đức tin. Mọi công việc dính dáng tới tình yêu thương, đến đức tin, đến lòng trung tín và sự bền lòng trong công việc. Và Chúa còn nói tiếp, công việc sao rốt của ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Tức là Chúa khẳng định rằng không những Ngài biết những việc trong quá khứ con dân của hội Chúa làm, con dân của hội thánh Chúa làm, nhưng mà trong hiện đại, và Chúa nói rằng trong tương lai, ta nhìn các ngươi như vậy, ta biết rất rõ rằng kết quả các ngươi mang về cho ta còn nhiều hơn lúc ban đầu nữa. Cảm ơn Chúa vì đây là lời khen ngợi, rất là khích lệ của Chúa dành cho chúng ta là con dân của Chúa. Ba phẩm hạnh Chúa chỉ ra cho hội thánh của Chúa, và chúng ta soi mình ở đây để xem chúng ta có hay không. Thứ nhất, đó là lòng yêu thương của hội thánh Thyatira. Thứ nhì, đó là sự trung tín trong đức tin. Thứ ba, đó là sự nhịn nhục bền bỉ ở trong công việc họ làm cho Chúa. Nếu chúng ta chỉ ngồi yên, chúng ta đến, chúng ta nghe giảng, chúng ta hát rồi chúng ta về, thì chúng ta không bao giờ thấy được chúng ta có những phẩm hạnh này. Chúng ta chỉ có thể thấy được phẩm hạnh của chúng ta khi chúng ta dấn thân phục vụ. Nếu không phục vụ thì làm sao chúng ta chứng minh được rằng chúng ta yêu nhiều cỡ nào? Nếu không chăm chỉ phục vụ Chúa thì làm sao chúng ta chứng minh rằng chúng ta nhịn nhục và bền bỉ như thế nào? Và nếu chúng ta không dấn thân phục vụ thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp thử thách, không bao giờ gặp rắc rối. Và nếu chúng ta ngại thử thách thì chúng ta không phục vụ, thì chúng ta làm sao để đo lường được lòng trung tín trong công việc Chúa của chúng ta là cao cỡ nào? Cho nên Chúa muốn ba phẩm hạnh cột trụ của một cơ đốc nhân, đó là tình yêu thương, sự trung tín trong đức tin và sự bền bỉ chịu đựng trong sự phục vụ, phải được nhìn thấy rõ ràng ở trong chúng ta. Bởi vì qua đó thì người khác họ nhìn thấy Chúa ở trong chúng ta. Và khi họ nhìn thấy Chúa ở trong chúng ta, tức là họ nhìn thấy sự thánh khiết của Ngài ở trong chúng ta. Vậy chúng ta là những thánh đồ đúng nghĩa với chữ thánh đồ. Chúng ta có đời sống thánh khiết trước mặt Chúa. Xin Chúa cho chúng ta có sự can đảm, sự mạnh mẽ và lòng nhiệt tình giống như hội thánh Thyatira trong mọi công việc họ làm cho Chúa. Và xin Chúa khích lệ chúng ta càng hơn nữa khi chúng ta nhìn thấy trong tương lai, đó là công việc của hội thánh Chúa làm, công việc của bàn tay chúng ta làm cho Chúa trong hội thánh càng nhiều hơn là so với những năm tháng đầu chúng ta bước đi theo Chúa. Tuy nhiên, bên cạnh những việc làm bởi đức tin và ba phẩm hạnh tuyệt vời của hội thánh Thyatira, Chúa đã chê trách hội thánh. Chúa nói rằng, Chúa chỉ ra cho thấy một hội thánh khỏe mạnh, tích cực như thế, có những phẩm hạnh rất là tuyệt vời như thế, lại để cho một khối u ung thư nằm ngay ở giữa hội thánh và tung hoành ngang dọc. Chúng ta suy gẫm Điểm thứ nhì ở đây đó là điều Chúa trách hội thánh Thyatira ở trong câu 20. Câu 20 Chúa nói: "Nhưng điều ta trách ngươi ấy là ngươi còn dung cho Jezabel, người nữ ấy tự xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đang rủ chúng phạm tội tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng." Chúng ta thấy ở đây không phải bởi tội lỗi do chính hội thánh gây nên, nhưng bởi một người đàn bà vào trong hội thánh, ngồi trong đó rất có quyền, lại còn tự phong chức cho mình là nữ tiên tri, xong rồi dùng quyền của mình để dạy dỗ ở trong hội thánh. Nếu chúng ta có biết về lịch sử của dân Israel ghi trong Kinh Thánh, thì chúng ta biết tên Jezabel không xa lạ lắm ở trong Kinh Thánh. Cách thời điểm của sách Khải Huyền 900 năm thì đã từng có một người đàn bà tên Jezabel. Bà này vốn thuộc giống dân Edom, là một giống dân gớm ghiếc ở trước mặt Chúa. Và bà được làm vợ vua Ahab. Khi mà bà được lên ngôi hoàng hậu thì bà tự phong mình là nữ tiên tri của thần Baal, và bà xây dựng một ngôi đền rất lớn và bà chiêu mộ hàng ngàn tiên tri để phục vụ trong đền đó dưới quyền cai quản của bà. Các chuyện làm gian ác và thâm hiểm của bà được lịch sử trong Kinh Thánh lưu lại ở trong sách Các Vua Nhất đoạn 18 cho đến Các Vua Nhì đoạn 9. Nếu chúng ta có thì giờ về nhà chúng ta mở ra đọc, chúng ta sẽ thấy người đàn bà này rất là kinh dị, có 102 trong lịch sử. Bà giết một người dân lành tên Naboth để giành ruộng của ông, để mua chuộc ông vua Ahab, để ông cho ông thấy rằng bà giỏi như vậy đó. Và vì vậy tiên tri Eli đã đến để nói tiên tri rằng chó sẽ ăn thịt bà ta. Chúng ta biết vào thời điểm đó tiên tri Eli đã dám giết 450 tiên tri phục vụ thần Baal của bà Jezabel này. Ông không sợ, ông thẳng tay giết. Nhưng khi mà ông tiên tri Eli hay tin bà ta tìm cách để giết ông thì ông lại sợ, ông phải chạy trốn. Điều này cho chúng ta thấy đối với ông, bà Jezabel là một người đàn bà rất là kinh dị. Đến nỗi mà 450 tiên tri của thần Baal ông không sợ, nhưng mà bà này khi bà hâm ông, bà sẽ giết ông thì ông phải trốn bà. Và chúng ta biết sau khi vua Ahab qua đời, nhiều năm sau đó bà vẫn tiếp tục tung hoành ngang dọc. Bà vẫn tiếp tục dùng quyền của bà để trấn áp cả nước Israel, và bà kêu gọi cả nước cùng nhau thờ thần tượng chung với bà. Và chúng ta biết tới thời của vua Jehu là nhiều năm sau đó, để quyến rũ vua Jehu, bà còn tô son trát phấn để quyến rũ vua Jehu. Nhưng mà thảm cho bà là bởi vì ba người hoạn quan đang đứng sau lưng bà đi theo vua Jehu, cho nên họ quăng bà xuống từ cửa sổ, và bà chết ngay tại dưới chân thành. Và vài tiếng đồng hồ sau đó thì vua Jehu phát hiện rằng chó đã ăn sạch hết thân thể bà, chỉ chừa lại cái sọ và bàn tay mà thôi. Ở đây chúng ta thấy trong hội thánh Thyatira có một người đàn bà kinh dị y như người đàn bà Jezabel trong lịch sử. Bà bị Chúa mô tả rằng bà là kẻ đi quyến rũ đầy tớ Chúa, phạm tội tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Có nghĩa là chúng ta có thể hình dung người đàn bà này khá hấp dẫn về vẻ đẹp lẫn phong cách, và có thể bà ta rất là giàu. Và vì vậy bà ta bước vào hội thánh với cái số tài sản khổng lồ và số tiền dâng hiến của bà, thì bà tự cho mình có quyền, có tiếng nói quan trọng ở trong hội thánh. Chúng ta biết vào thời điểm này thì thành phố Thyatira là một thành phố tuy nhỏ nhưng rất là giàu, nhờ làm nghề buôn bán hàng vải nhuộm có sắc màu tía, mà chúng ta biết rằng tên gọi chung là hàng vải sắc tía, ở trong Kinh Thánh chúng ta ghi như vậy. Tức là một loại vải được nhuộm màu đỏ tía mà các vua và các quan và những ông tướng người La Mã rất là chuộng, bởi vì nhìn thấy nó rất là sang trọng. Và giá của nửa ký thuốc nhuộm trị giá là 1.000 đơ nhê, mà một đơ nhê là tiền công của một ngày làm công của một nông dân làm ruộng. Vậy thì chỉ nửa ký thuốc nhuộm thôi mà trị giá bằng tới 3-4 năm làm việc của một người nông dân. cho chúng ta thấy rằng giá thành sản phẩm rất là mắc, cho nên người dân buôn bán tại thành phố này họ rất là giàu. Và rồi tại thành phố Thyatira cũng có một đền thờ rất là lớn, thờ thần mặt trời là thần Apollo. Từ đó chúng ta có thể hiểu dân thành phố rất là giàu và họ chuyên tâm thờ thần tượng. Ở bên cạnh đó, không những họ giàu nhờ ngành, nhờ nghề làm vải sắc tía, họ cũng có nghề làm đồ gốm, họ có nghề làm các loại đồ đồng, nghề xe chỉ để làm thành vải. Họ có nhiều những cái nghề mỹ nghệ khác nhau ở trong thành phố. Mà chúng ta cũng biết vào khoảng cuối thế kỷ thứ nhất và thời đó thì những thành phố cổ này họ rất là mạnh mẽ trong các nghiệp đoàn của họ, là mỗi một ngành nghề thì có nghiệp đoàn của họ, và họ thường xuyên họp hội lại với nhau, ăn uống no say, và sau đó họ dâng của tế lễ trong các đền của thần của họ, rồi sau đó họ rủ nhau phạm tội, và những tội họ phạm thì rất là vô đạo đức. Chúng ta cũng biết rằng ở trong Kinh Thánh thì có một người phụ nữ tên là Lydi. Trong sách Công Vụ ở đoạn 16 thì chúng ta thấy trong một chuyến đi truyền giáo của Phao-lô đi đến thành Philip thì có một phụ nữ làm nghề buôn bán hàng vải sắc tía tên là Lydi đã tin nhận Chúa và đã sau đó bà đã giúp đỡ Phao-lô rất nhiều, nhiều năm sau đó trong chức vụ của ông. Và bà Lydi vào thời điểm mà sách Khải Huyền được viết ra thì bà đã khá già rồi, bởi vì vài chục năm trôi qua rồi. Thì vào thời điểm sách Khải Huyền viết ra lại có một người đàn bà khác dấy lên ở giữa hội thánh để dạy dỗ, để lừa dối, để dụ dỗ tôi tới Chúa phạm tội. Và chúng ta cũng biết trong thời điểm mà sách Khải Huyền viết ra có rất nhiều lời dạy dỗ của tà giáo len lỏi vào trong hội thánh, và một trong những lời dạy dỗ khá là nổi tiếng vào thời đó là dạy như thế này: Cơ đốc nhân, linh hồn đã thuộc về Chúa rồi, còn thân thể này thì thuộc về thế giới hay chết, thuộc về xác thịt, vậy thì chết là hết, vậy thì Chúa cho mình còn sống ngày nào trên đất, mình phải thụ hưởng, mình phải vui. Người ta làm sao mình làm vậy, người ta cười mình cười, người ta uống rượu nó sai mình uống rượu nó sai, người ta hội họp thì mình hội họp, mình không được tách rời ra với thế giới của ở trên đất này. Để làm chi? Để nhờ đó mà công việc nó chạy hơn, mình được lòng mọi người hơn, mình giàu có hơn, và biết đâu mình dẫn người ta vào trong hội thánh dễ hơn. Và đó là lời dạy của tà giáo mà các sứ đồ họ luôn luôn nhắc nhở các cơ đốc nhân phải cẩn thận. Và quả thật vậy, tại hội thánh Thyatira, người đàn bà tên Jezabel này, bà đã dạy điều này. Và chúng ta cũng biết luôn là vào cái thời này, khi mà những người ngoại bang họ họp lại với nhau, họ nói rằng là những người làm thợ đồng thì họp lại với nhau để làm lễ hội, để trong đình chùa của đình, những cái đình thờ thần của họ, thì tà dâm và ăn của cúng thần tượng và uống rượu cho no say đối với họ là chuyện bình thường. Cho nên các cơ đốc nhân trong hội thánh Thyatira họ cũng có công ăn việc làm ở trong xã hội, họ phải làm sao đây? Thì người đàn bà này bước vào trong hội thánh, bà nói thì theo người ta làm sao mình vậy, nếu không mình mất việc làm. Bà ở trong hội thánh và bà khuyên các cơ đốc nhân phải làm giống như thế gian, có nghĩa là phạm tội tà dâm như người ta đâu có sao, rồi ăn uống no say đâu có sao, linh hồn của mình đã thuộc về Chúa rồi. Cho nên đó là lý do tại sao Chúa đã mô tả người đàn bà này kinh dị, và Chúa dùng tên Jezabel để chỉ ra sự gớm ghiếc, sự gian ác, sự kinh khủng của bà ta. Và bà ta chẳng khác nào đó là quỷ Satan. Thế nhưng không giống như những sự dạy dỗ của các tà giáo khác là thường họ xuyên tạc thân vị của Chúa. Họ nói Chúa không phải là Chúa. Rồi đôi khi họ nói, một nhóm dạy tà giáo khác thì nói Chúa không phải là người. Để làm chi? Để khuyên các cơ đốc nhân không nên tin Chúa, bỏ Chúa đi. Nhưng còn người đàn bà này khi bà dạy trong hội thánh thì bà lại nói rằng là Không, tin Chúa tốt lắm, phải tin Chúa, nhưng mà cũng phải đi theo thế gian, cũng phải làm giống như thế gian. Có nghĩa là bà muốn các cơ đốc nhân phải biết đi hai hàng. Trong khi đó thì Chúa giới thiệu Ngài là đấng mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng. Ngài rất là thánh khiết. Khi Ngài kêu gọi con dân Chúa trở thành con dân ở trong nước của Ngài, trở thành hội thánh của Ngài, đã gọi là hội thánh, thì chúng ta phải tách biệt ra hoàn toàn khỏi thế gian. Chúng ta không có phần với thế gian, chúng ta chỉ có Chúa. Nhưng tại trong hội thánh Thyatira, người đàn bà này dạy rằng phải một chân trong hội thánh, một chân ngoài thế gian. Ngày hôm nay chúng ta cũng đang đối diện với không ít những lời dạy dỗ đại loại như vậy ở trong hội thánh Chúa. Ẩn phía sau đó là Satan. Nó dùng cái người nào thuộc về nó để tiếp tục quyến rũ những người mà không tin Chúa thật. Không tin Chúa thật. Những người mà nói rằng tin Chúa nhưng đức tin còn rất yếu. Và những người nói rằng tin Chúa nhưng không bao giờ tìm hiểu Chúa của chúng ta là ai. Không biết đọc Kinh Thánh, không hiểu lời Chúa. Thì Satan nó dùng những người này để quyến rũ những người ở trong hội thánh Chúa. Tin đi, vẫn cứ đi nhà thờ đi. Tin Chúa là tốt lắm. Nhưng đằng sau chữ nhân đó là họ nói bất cứ cái gì để khiến cho chúng ta thấy rất là an toàn khi chúng ta chia phần mình trở nên giống như người thế gian. Chúng ta cảm thấy an toàn khi chúng ta đi theo người thế gian. Vui thôi mà, giết thì giờ thôi mà, cho hòa đồng, cho công ăn việc làm nó được ổn định, đặng cho có bạn có bè. Và đó là những lời dạy dỗ dẫn con người đi đến với sự hư mất hoàn toàn. Ngày hôm nay, khi chúng ta đi với Chúa thì chúng ta dâng trọn thân hồn linh của mình cho Chúa. Chúng ta phải để cho Chúa kiểm soát hết mọi tư tưởng và mọi việc làm của chúng ta. Để cho Chúa kiểm soát hết. Nhưng nếu chúng ta cảm thấy rằng chúng ta cần phải giấu vị trí cơ đốc nhân của mình đối với người thế gian, và chúng ta cảm thấy rằng chúng ta tin vào, chúng ta nhờ cậy vào người thế gian để giải quyết công việc chúng ta cho gọn lẹ hơn, là cứ cầu nguyện xin Chúa, thì lúc đó là chúng ta đã bắt đầu đi hại hàng. Chúng ta đã bắt đầu bị người đàn bà tên Jezabel này dụ dỗ đi vào sự thờ thần tượng và ăn của cúng thần tượng, phạm tội tà dâm. Tại sao phạm tội tà dâm? Bởi vì một tay chúng ta nắm Chúa, nhưng mà một cái đầu thì chúng ta xây lại như thế này, xây lại phía bên một bên để chúng ta nhìn thế gian. Không khác gì dân Israel ngày xưa, một tay đi theo Chúa nhưng con mắt thì liếc liếc nhìn quân đội của người Egypto. Ngày hôm nay cũng biết bao người đứng lên giữa hội thánh dạy rằng tin Chúa là một việc, nhưng mà cần phải có sự giàu có. Nếu Chúa khiến cho bạn nghèo là bạn có vấn đề rồi, bạn phải giàu. Và thế là tin Chúa là một việc, nhưng mà bên cạnh đó thì người cơ đốc nhân được dạy dỗ rằng phải có một sự ham mến sự giàu có. Ham mến sự giàu có chẳng khác nào tham lam vật chất, và từ đó trở thành người phạm tội tà dâm, phạm tội thờ thần tượng. Rồi còn nữa, không khá ít những người giảng dạy trong giữa lòng hội thánh Chúa, nhưng chỉ toàn là giảng về Satan. Giảng bài giảng dạy rất hùng hồn nhằm mục đích để đề cao Satan. Satan nó thật như thế nào, tôi nói cho biết để anh chị em biết sợ. Nó đáng sợ như thế nào, thậm chí anh chị em chưa biết nhiều về Satan đâu, cần phải học về nó để biết nó có chiến lược và nó sâu rộng thế nào để chúng ta biết sợ nó, vân vân và vân vân. Và đó là cách giảng dạy của người đàn bà Jezabel. Biết bao nhiêu người đi theo Chúa nhưng tham tiền, tham giàu, tham lam, cho nên suốt cả ngày mặc dù theo Chúa nhưng lòng mình cứ chăm chút trong những mối quan hệ làm sao để kiếm ra nhiều tiền, để rồi khi trở vào trong hội thánh dâng hiến thật nhiều. Đó là sự giảng dạy của bà Jezabel. Rồi ngày hôm nay cũng không ít biết bao nhiêu người đi theo Chúa, nhưng theo vì sợ Satan, chứ không phải theo vì kính sợ Chúa. Theo vì sợ đi địa ngục, chứ không phải theo vì ham mến nước thiên đàng của Chúa. Cho nên họ theo Chúa, nhưng mà lúc nào họ cũng học làm sao để đuổi Satan đi, tại sợ nó quá, làm sao để nắm biết được mưu trước của nó. Thay vì chúng ta dành hết thời giờ để chúng ta tìm kiếm làm sao để đến gần Chúa, làm sao để chúng ta gây dựng mối thông công trong sự nên thánh với Chúa, chúng ta mất thời gian cho những việc này. Đó là cách dạy dỗ của bà Jezabel. Hiện thân của Satan. Nó muốn chúng ta cứ yên tâm đi theo Chúa đi, nhưng cùng một lúc hãy cùng phạm tội tà dâm với nó. Và chúng ta biết rằng chúng ta một khi đã chân trong chân ngoài thì chúng ta sẽ bị lìa xa từ từ ra khỏi sự thánh khiết của Chúa. Mà một khi đã đi ra xa khỏi sự thánh khiết của Chúa thì chúng ta hiệp làm một với thế gian. Chúng ta cách Satan chỉ có một bước thôi. Đó là chúng ta sẽ phạm tội tà dâm, ăn uống chung và tà dâm với Satan, đồng nghĩa rằng chúng ta hiệp một với thế giới và với Satan. Chúng ta không còn một phần gì với Chúa và nhà của Ngài nữa. Chúa trách hội thánh Thyatira vì họ không dám ra tay đuổi người đàn bà Jezabel này ra khỏi hội thánh. Chúa trách họ vì họ dung dưỡng người đàn bà này. Họ nhịn, họ nói ôi bà muốn dạy gì bà dạy, miễn tôi không theo được rồi. Và Chúa trách họ điều đó. Khi mình nhịn đồng nghĩa là mình thỏa thuận. Xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để chúng ta cần biết điều gì phải làm và điều gì không làm ở trong hội thánh Chúa. Đôi khi chúng ta quá tỉ mỉ, chúng ta bắt bẻ những cái lỗi nhỏ, chúng ta gây khó khăn cho anh em mình, nhưng chúng ta bỏ qua một cái mục ung thư ở giữa hội thánh, đó là sự giảng dạy tà giáo. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta để chúng ta dành hết năng lượng chúng ta để chúng ta loại bỏ tội lỗi ra khỏi hội thánh Chúa, hơn là chúng ta bắt bẻ những việc mà không phải là tội lỗi, chỉ là những thói quen trái tay gai mắt vậy thôi. Thì chúng ta không nên xài quá nhiều năng lượng mình vô những chuyện này. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Chúa biết hội thánh Thyatira không dám lên tiếng đuổi người đàn bà này. Không dám. Cho nên Ngài đã nói rằng vậy thì ta sẽ bày tỏ ra uy quyền của ta. Bởi vì ta yêu các ngươi. Chúa báo trước rằng Ngài sẽ ra tay với bà và cùng mọi kẻ theo bà. Chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm điểm thứ 3 ở đây, ở trong câu 21 đến câu 23. Ở trong câu 21, Chúa nói, Chúa đã cho nó, tức là Chúa cho người đàn bà Jezabel có thì giờ đi ăn năn, nhưng nó chẳng muốn ăn năn. Và dĩ nhiên, chúng ta cũng hiểu, Satan thì không bao giờ có ý thức ăn năn, nó sẽ không bao giờ ăn năn. Và những kẻ đi theo sự điều khiển của Satan vốn đã là những kẻ không có sự ăn năn, không có sự tin Chúa thật. Cho nên khi Satan nó dùng những người này, bởi vì nó đã biết là thuộc về Chúa rồi, cho nên mới dùng cái lỗ tai mình nghe nó, thì nó mới dùng những người đó bước vào trong hội thánh Chúa để giảng dạy theo ý của nó. Cho nên chúng ta có thể hiểu người đàn bà Jezabel ở trong hội thánh Thyatira không phải là một cơ đốc nhân thật sự. Bà ta là người ở bên ngoài trà trộn vô, bà ta dâng hiến rất nhiều và bà ta dùng danh quyền và sự giàu sang của mình để giành được tiếng nói của mình ở trong hội thánh. Cho nên ngày hôm nay khi chúng ta thấy có người giảng dạy tà giáo xuất hiện ngay giữa hội thánh, thì ngay lập tức trong trường hợp này chúng ta yêu cầu người đó phải im lặng và bước ra khỏi hội thánh, bởi vì người đó chưa bao giờ thật sự thuộc về Chúa. Người thuộc về Chúa không thể giảng dạy tà giáo. Nhưng ở đây, những tôi tớ của Chúa là những người bị bà ta dụ dỗ để phạm tội tà dâm và ăn của cúng thần tượng. Có nghĩa là trong quá trình bà ta dạy dỗ ở giữa hội thánh thì có khá nhiều những người có tin Chúa nhưng mà bị nghe theo lời dụ dỗ của bà. Thì Chúa nói rằng Chúa cho họ có thời gian để ăn năn Và Chúa nói nếu không ăn năn thì Chúa mới quăng họ vào trong tai nạn lớn chung với người đàn bà Jezabel này. Vậy thì chúng ta hiểu rằng là những người tôi tới Chúa bị dụ dỗ, họ có khả năng để ăn năn. Đây là cái lời mà Chúa cảnh báo đối với những người đã nghe theo tà giáo. Và bên cạnh đó, khi chúng ta đọc những lời này thì điều này cũng nhắc nhở chúng ta một điều rất là quan trọng, đó là bổn phận của mỗi cơ đốc nhân. Nếu chúng ta thật sự yêu thương, nếu chúng ta thật sự có sự trung tín, nếu chúng ta thật sự có sự bền bỉ trong sự phục vụ Chúa, thì chúng ta hãy chăm sóc những người anh em mà đã lầm đường, lạc lối, lỡ nghe theo những lời dạy dỗ, dụ dỗ, khuyên bảo của tà giáo, để hầu cho những người anh em này ăn năn quay trở lại ở trong nhà của Chúa. Và Chúa nói rằng nếu họ không ăn năn thì họ bị quăng vào trong tai nạn lớn cùng với người đàn bà Jezabel. Thì trong trường hợp này, chừng đó chúng ta mới có thể hiểu, vậy hóa ra đây là những người chưa bao giờ tin Chúa thật. Bởi vì một người cơ đốc nhân tin Chúa thật mà lỡ có lầm đường lạc lối, lỡ có nhẹ dạ nghe lời giảng dạy của tà giáo, thì Đức Thánh Linh vẫn còn đó, và công việc của Đức Thánh Linh là kêu gọi người đó trở lại ăn năn. Chúa nói rằng Chúa có dành thì giờ cho người đó ăn năn. Vậy thì nếu người đó ăn năn là người đó là cơ đốc nhân thật. Nhưng đến giờ chót, giờ của ngày phán xét lớn, mà có một số người bị quăng vào trong hoạn nạn, vào trong tai nạn chung với lại bà Jezabel, thì chúng ta có thể hiểu rằng đó là những người chưa bao giờ tin Chúa thật, cho nên họ không hề có ý thức ăn năn. Chúng ta hãy xem những người không tin Chúa thật là những người không có ý thức ăn năn thì số phận của họ trong ngày tai nạn lớn sẽ như thế nào. Chúng ta lật ra trong Khải Huyền đoạn 19 câu 20. Tôi xin được phép đọc. Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là những kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó mà lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lại hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa. Cả hai đều đương sống, bị quăng xuống hồ lửa và diêm cháy bừng bừng. Chúng ta lật qua tiếp ở trong đoạn 20 câu 10, ở trang theo sau. Tôi xin được phép đọc. Còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm. Trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Và chúng ta thấy, chúng ta đọc tiếp thêm ở trong đoạn 21 câu 8. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghiếc, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai. Và những câu kinh thánh này chỉ ra cho chúng ta thấy, phàm những kẻ nào nghe theo lời dạy dỗ của người đàn bà tên Jezabel, thì phần của họ sẽ cùng chỗ với người đàn bà đó, tức là trong hồ lửa đời đời. Đôi khi chúng ta đọc lời Chúa thì Chúa ghi rằng sẽ bị quăng trên giường đau đớn, thì chúng ta có nguy cơ chúng ta hiểu lầm, chúng ta nghĩ rằng vậy là những người mà giảng dạy tà giáo thì cuối cuộc đời của họ sẽ bị bệnh hoạn khổ sở. Chữ giường đau đớn ở đây không có nghĩa là vậy. Chữ giường đau đớn ở đây đồng nghĩa với hồ lửa đời đời. Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm tiếp mục thứ tư là điều Chúa phán dặn hội thánh Thyatira, được viết ở trong câu 24 và câu 25. Chúng ta thấy ở trong câu 24, Chúa nói: nhưng với các ngươi là kẻ khác ở tại Thyatira, chưa từng nhận lấy đạo đó và chưa biết điều sâu hiểm của quỷ Satan như chúng vẫn nói, thì ta phán dặn rằng ta không gán cho các ngươi một gánh nặng khác. Ở đây Chúa nói các ngươi là kẻ khác ở tại Thyatira. Các ngươi là kẻ khác tại Thyatira đồng nghĩa rằng nhưng các ngươi là con cái thật của ta, là những cơ đốc nhân thật. Ta biết các ngươi là những kẻ có đức tin thật. Điều quan trọng ở đây đó là các ngươi chưa từng nhận lấy đạo của người đàn bà Jezabel dạy dỗ cho, chưa từng nhận lấy và cũng chưa từng nhận biết điều sâu hiểm của quỷ Satan, như chúng vẫn nói là chúng nói chúng chẳng có gì sâu hiểm cả, nhưng chúng dạy rằng chúng lừa dối con dân Chúa, chúng nói là chúng là rất là nguy hiểm, rất là sâu hiểm, cần phải học theo. Bằng cách đó nó lừa dối con dân Chúa là nghiêng qua học về nó nhiều hơn là dành thời giờ học về Chúa. Thì Chúa nói rằng những cơ đốc nhân thật, con dân Chúa thật, những người có đức tin thật thì chưa bao giờ nhận lấy sự dạy dỗ của người đàn bà Jezabel này. Chưa từng nhận lấy đạo đó đồng nghĩa rằng con dân Chúa còn rất trinh tiết, rất thánh khiết, chưa nghiêng ngả theo thờ thần tượng, chưa có chân trong chân ngoài, một chân đi trong hội thánh Chúa, một chân đi ngoài thế gian. Và Chúa nói rằng ta không gán cho các ngươi gánh nặng khác. Cảm ơn Chúa, bởi vì đối với những người ở hội thánh, những cơ đốc nhân hội thánh Si Mẹt Nơ, họ đối đầu với sự thử thách, sự hoạn nạn, sự bắt bớ từ bên ngoài. Và thử thách càng chồng thêm thử thách, bị mất việc làm, rồi còn bị quăng cho thú dữ ăn thịt, bị đốt, bị đủ thứ hết. Thử thách chồng thêm thử thách, để Chúa tiếp tục, Chúa mài dũa, Chúa thử thách sự trung tín của họ. Nhưng đối với hội thánh Thyatira, Chúa nói rằng bởi vì họ một mực giữ lòng thánh thiết, thánh khiết ở trước mặt Chúa, bền lòng gìn giữ sự thánh khiết mình ở trước mặt Chúa, cho nên Chúa không gán cho một gánh nặng nào khác. Có nghĩa rằng là Chúa rất là đầy lòng thương xót. Chúa biết rằng chúng ta gìn giữ sự thánh khiết của mình ở trước mặt Chúa là một điều rất là khó khăn. Một bên chúng ta có sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, nhưng một bên là chúng ta phải dùng hết sức của mình, dùng hết mọi sự kỷ luật mình để giữ gìn mình được thánh khiết ở trước mặt Chúa. Thì Chúa biết rằng điều này rất rất là khó khăn, và Chúa không thêm cho chúng ta một sự thử thách nào khác nặng hơn để làm cho chúng ta bị khó khăn nhiều hơn trong sự giữ gìn sự thánh khiết của mình. Cho nên chúng ta thấy điều quan trọng cho chúng ta là cơ đốc nhân ngày hôm nay đó là ngay từ đầu chúng ta phải nhận biết Chúa của chúng ta là thánh khiết. Và logic ở đây, bởi vì Chúa chúng ta là thánh khiết, cho nên chúng ta vì kính sợ Chúa, vì yêu mến Ngài, cho nên chúng ta sống trong sự thánh khiết ở trong nhà của Chúa. Và điều này là điều duy nhất để bảo vệ chúng ta không bị nghiêng ngả theo sự dạy dỗ tà đạo của bà Jezabel. Chúng ta cũng, bây giờ chúng ta sẽ bước qua suy cảm ở điểm thứ 5 ở đây. Điểm thứ 5 ở đây đó là lời hứa Chúa dành cho hội thánh của Ngài. Trước khi Chúa hứa rằng kẻ nào thắng giữ các việc của ta cho đến cuối cùng thì ta sẽ ban cho quyền cai trị các nước. Trước khi Chúa hứa kẻ nào thắng thì trước đó Chúa yêu cầu con dân của Chúa tại hội thánh Thyatira là khá bền giữ những điều mình đã có cho đến chừng ta đến. Chúa chỉ đòi hỏi chúng ta như vậy thôi. Đối với hội thánh Si Mẹt Nơ là phải khá giữ lòng trung tín cho đến chết. Còn ở đây, Chúa nói rằng khá bền giữ những điều mình đã có cho tới chừng Chúa đến. Chúng ta thấy, ngay từ đầu của bức thơ cho hội thánh Thyatira, Chúa đã khen hội thánh của Chúa có lòng yêu thương, có sự trung tín trong đức tin mình, trong sự hầu việc Chúa, và có sự mềm mại, sự chịu đựng, sự nhịn nhục trong sự phục vụ trong nhà Chúa. Và đó là những điểm Chúa muốn con dân Chúa tiếp tục bền giữ. Bởi vì khi chúng ta bền giữ sự tình yêu thương, sự trung tín và sự mềm mại, nhịn nhục, chịu đựng trong sự phục vụ, đó là chúng ta đang ép mình bước đi ở trong quá trình nên thánh. Khi chúng ta bước đi trong quá trình nên thánh, đó là chúng ta đang ép mình gìn giữ điều chúng ta đang có. Và càng lúc chúng ta càng tấn tới ở trong quá trình nên thánh, chúng ta càng đến gần với Chúa càng hơn. Cho nên chúng ta thấy sự gìn giữ sự nên thánh rất là quan trọng thế nào, trong khi người đàn bà Jezabel lại dạy ở trong hội thánh Chúa rằng hãy trộn lẫn với thế gian đi, đồng nghĩa rằng hãy phạm tội tà dâm với nó đi, hãy đi ra ăn chung uống chung no sai với nó làm cái gì mình làm cái đó, đồng nghĩa rằng là hãy hiệp một với nó đi. Thì ở đây Chúa yêu cầu chúng ta hãy bền giữ những phẩm hạnh của cơ đốc nhân và sống trong sạch, tinh khiết và tấn tới trong quá trình nên thánh. Vì sao? Bởi vì Chúa của chúng ta là thánh. Như đoạn kinh thánh chúng ta đọc, hãy nên thánh vì ta là thánh. Rồi còn gì nữa, ở trong Hebrew ghi rằng nếu không nên thánh thì không thấy được Đức Chúa Trời. Ở trong đời này chúng ta không nên thánh, chúng ta không thể đến gần với Đức Chúa Trời được. Thì làm sao khi chúng ta qua đời chúng ta thấy được Chúa của chúng ta là đấng mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng, làm sao chúng ta dám nhìn mặt Ngài? Và Chúa nói rằng kẻ nào thắng và giữ các việc của ta. Đó, ở đây chữ các việc của Ngài nó rất là quan trọng cho chúng ta là cơ đốc nhân. Chúng ta nghĩ rằng các việc là các việc gì? Giữ các việc không phải việc này việc nọ đâu, một việc duy nhất thôi, đó là sự chết của Chúa trên cây thập tự đã kết quả ra một việc duy nhất, đó là ban cho chúng ta sự nên thánh. Huyết của Chúa đã rửa sạch thanh tẩy tội lỗi chúng ta, và Chúa đã ban cho chúng ta sự nên thánh rất là quý, quý lắm. Không có cái gì trên thế gian này mua được, thậm chí tất cả những gì chúng ta hy sinh cũng không thể mua được sự nên thánh đó. Và đó là việc làm của Chúa, và Chúa muốn chúng ta giữ việc đó và chúng ta thắng được trong việc gìn giữ mình trong sự nên thánh. Và Chúa nói rằng kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt, bởi vì Chúa của chúng ta có chân như đồng và Ngài đạp đổ mọi thế lực trên thế gian. Và chính Ngài nói rằng chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi cha ta, cho nên Chúa mới có quyền giao quyền đó lại cho chúng ta. Còn người thế gian họ chẳng nhận được cái gì từ nơi Chúa hết. Đừng bao giờ tin người thế gian, họ không có cái gì để họ hứa với chúng ta, hay họ không có cái gì để họ cho chúng ta cả. Ngoài ra chỉ có Chúa là đấng đã nhận quyền cai trị từ nơi Đức Chúa Trời. Chúa chỉ yêu cầu chúng ta hãy giữ mình nên thánh và chúng ta sẽ được đồng trị với Chúa. Và Chúa nói rằng Chúa sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. Và chúng ta biết rằng ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu 16, Chúa Giêsu công bố rằng ta là Giêsu đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Và Chúa nói rằng chính Ngài là ngôi sao mai, cho nên Ngài sẽ ban lại cho chúng ta ngôi sao mai. Ngôi sao mai nghĩa là gì? Đó là sự vinh hiển của Ngài. Và chúng ta chỉ cần một điều duy nhất thôi, thưa quý ông bà anh chị em, giữ mình nên thánh ở trong hội thánh Chúa, ở trong sự hiện diện của Chúa. Đừng trà trộn với thế gian, đừng làm giống như thế gian, đừng ham mê tiền bạc vật chất, chạy theo thế gian, đừng vừa đi theo Chúa và ngó ngó những người trong thế gian để cần đến sự giúp đỡ, chầu trực đến sự ban cho ơn mưa móc của họ. Đừng bao giờ như vậy, bởi vì chúng ta đang đổi lấy quyền trưởng nam của chúng ta, chúng ta lấy chén đậu rất là uổng. Bởi vì sao? Cuối cùng hết mọi sự, Chúa ban cho chúng ta quyền cai trị và Chúa ban cho chúng ta sự vinh hiển giống như Ngài. Và điều đó là quý lắm, là lớn lắm. Mọi sự ở trên đời này chúng ta đang trải qua không là nghĩa lý gì để đổi lấy những điều này. Nguyện xin Chúa tiếp tục gìn giữ chúng ta để chúng ta được lớn lên trong quá trình nên thánh, và chúng ta tập trung nhìn vào mắt Chúa là đấng có mắt như ngọn lửa, để chúng ta biết lấy lòng kính sợ Chúa mà chúng ta giữ mình nên thánh ở trước mặt Chúa. Amen.